Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu Từ Bi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dòng phục vụ các bệnh nhân. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội các nhà giáo dục Công giáo Philippines. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà giáo chức Công giáo Philippines giúp các học sinh không những trở thành những học trò giỏi, nhưng còn là những chứng nhân đức tin đích thực. Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các nhà giáo dục Công giáo Philippines, nhóm đại hội thường niên từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 này. Bình thường, khóa họp hàng năm có 1.500 giáo chức tham dự, nhưng năm nay vì đại dịch nên được tiến hành dưới dạng trực tuyến. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nền giáo dục Công giáo phải dạy cho các học sinh không những tư tưởng phê bình, nhưng còn huấn luyện về đạo lý và luân lý Kitô, để các học viên trở thành những người sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm lớn giữa lòng xã hội và làm chứng về đức tin chân thực cho thế giới. Sau sứ điệp của Đức Thánh Cha, cha Elmer Dizon, chủ tịch Hiệp hội Giáo chức Công giáo Philippines, đã đọc diễn văn khai mạc và nhấn mạnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành giáo dục. Cha nói, giữa những thách đố hiện nay, rất nhiều cố gắng đang được thực hiện liên tục để các trường công giáo trở thành những nơi tạo nên những cơ hội thay đổi. Về phần đức cha Roberto Calara Malari, thành viên Ủy ban Giám mục Philippines về huấn giáo và giáo dục công giáo, ngài khích lệ mỗi trường công giáo hãy có tinh thần sáng tạo để tìm ra những phương thức đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của các học sinh. Đức cha nói, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines không để cho mình bị sợ hãi ngăn chặn, nhưng dấn thân hướng dẫn các học sinh cũng như các trường học chiến đấu giữa thời đại dịch hiện nay. Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng sẽ ngỏ lời với các giáo chức công giáo Philippines. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực thư Bộ Giáo lý Đức tin không nhận rước lễ trùng. Đức Hồng Y Kurt Kort, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực thư của Bộ Giáo lý Đức tin gửi Đức cha Georg Basing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, về việc không thể chấp nhận việc rước lễ chung giữa công giáo và tin lành, vì vẫn còn những khác biệt lớn giữa hai bên về những điểm nòng cốt trong đạo lý. Trong thư đề ngày 18 tháng 9 vừa qua, gửi Đức cha Basing, Giám mục Giáo phận Limburg, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định rằng, những khác biệt trong lập trường về thánh thể và thừa các vụ thánh chức hiện nay vẫn còn quá lớn giữa công giáo và tin lành, nên không thể có sự tham dự và rước lễ chung. Ngoài ra, không có căn bản để có thể đề vấn đề này tùy thuộc quyết định của lương tâm mỗi người. Có nhiều người tại Đức phê bình lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin. Phản ứng về những phê bình đó, Đức Hồng Y Kurt Kors, người Thụy Sĩ, nói với báo Header Correspondence hôm 22 tháng 9 tại Đức rằng thư của Bộ Giáo lý Đức tin là một phân tích nghiêm túc và khách quan. Chính Đức Hồng Y Kurt cũng đã góp ý với Đức cha Basing ít lâu sau khi công bố tài liệu dài 57 trang hồi tháng 9 năm ngoái với tựa đề Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa do nhóm làm việc đại kết gồm công giáo và tin lành soạn. Đức cha Basing và giám mục tin lành Luther Martin Hain là đồng chủ tịch của ủy ban này. Theo Đức Hồng Y Koch, những phê bình chống lá thư của Bộ Giáo lý Đức Tin không có sức thuyết phục ngài. Trong những tháng qua, Đức Hồng Y Koch cũng đã nói chuyện với các giám mục khác ở Đức về vấn đề rước lễ trùng. Thế mà Đức cha Basing, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, vẫn loan báo rằng trong Đại hội Công giáo và Tin lành Đức vào năm tới 2021 tại thành phố Frankfurt, các tín hữu được mời rước lễ chung trong các lễ của Công giáo và Tin lành. Chính vì thế, Bộ Giáo lý Đức Tin buộc lòng phải bày tỏ lập trường trước khóa họp mùa thu hiện nay từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 của Hội đồng Giám mục Đức và yêu cầu đừng thi hành việc mời nhau rước lễ chung. Đức Hồng Y Koch cũng nói rằng, thư của Bộ Giáo lý Đức Tin đã được thảo luận với Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Tài liệu của nhóm Công giáo và Tin lành làm việc chung của võ rước lễ chung trình bày những vấn đề còn tranh luận giữa Công giáo và Tin lành, như thể đó là những vấn đề đã được giải quyết rồi, hoặc không còn làm cho giáo hội bị chia rẽ nữa. Nhưng đó là điều không đúng. Ngoài ra, đây là những vấn đề liên hệ tới toàn thể giáo hội, không thể được giải quyết trong một nước riêng rẽ. Các giáo hội Công giáo và Tin lành Đức không được làm ngơ, không biết tới các giáo hội chính thống và chính thống đông phương trong các cuộc đối thoại với nhau. Tin giáo hội tại Đức. Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức. Trong những ngày này, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020, khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức đang tiến hành trong một hội trường lớn của lâu đài ở thành phố Fulda vì đại dịch COVID-19, thay vì tại đại chủng viện gần nhà thờ chính tòa địa phương như thông lệ. Trong khóa họp 3 ngày, 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn nước Đức đặc biệt bàn về những hậu quả của đại dịch COVID-19 trên đời sống của giáo hội và những tiến triển trên con đường công nghị của giáo hội tại nước này. Các vị cũng thảo luận về huấn thị của Bộ Giáo sĩ hồi tháng 7 năm nay về việc cải tổ các giáo xứ để đẩy mạnh sứ mạng loan báo tin mừng, nhưng trong đó có nhiều đụng độ với các biện pháp đang được thi hành tại Đức như việc gộp các giáo xứ, việc ủy thác cho giáo dân coi sóc các giáo xứ. Huấn thị khẳng định chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở. Các giám mục Đức cũng suy tư về tình trạng của giáo hội địa phương. Năm ngoái 2019, số người xin ra khỏi giáo hội Công giáo tại Đức lên tới mức kỷ lục, gần 273.000 người, tức là tăng 26% so với năm 2018 trước đó. Đây là khóa họp toàn thể đầu tiên của Hội đồng Giám mục Đức dưới quyền chủ tọa của Đức cha chủ tịch mới Georg Basing, giám mục giáo phận Limburg. Tin Roma. Hội Hiệp sĩ Thánh mộ nâng đỡ 2.400 gia đình tại Thánh địa. Hội Hiệp sĩ Thánh mộ nâng đỡ hơn 2.400 gia đình thuộc hơn 30 giáo xứ trong lãnh thổ Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem trong tình cảnh khó khăn vì đại dịch COVID-19. Hội thi hành công tác bác ái này nhờ sự đóng góp của 30.000 nam nữ hiệp sĩ Thánh mộ. Ông Sami N. Joseph, giám đốc hành chánh của Tòa Thượng Phụ ở Jerusalem cho biết, tài trợ của các hiệp sĩ Thánh mộ nhằm nâng đỡ các nhu cầu thiết yếu của các gia đình gặp khó khăn, như giúp các phiếu để mua thực phẩm, các vật dụng vệ sinh, thuốc men cho các trẻ em và trả tiền điện nước, tiền học phí. Sự phân phối các đồ cứu trợ được thực hiện với sự giúp đỡ của các cha sở, các hội đồng giáo xứ và cả chính quyền địa phương. Trong số các gia đình nói trên, có 1.238 gia đình ở Vương quốc Jordani và 1.180 gia đình ở Palestine. Tình hình tại Thánh địa cũng như tại nhiều nước vẫn còn nhiều khó khăn. Từ ngày 18 tháng 9 vừa qua, chính phủ Israel ra lệnh tái giới nghiêm ngặt nghèo trong 3 tuần lễ để chặn đứng sự tái lan lây mạnh của virus corona. Những ngày qua cũng là lễ Rosh Hashanah 19 và 20 tháng 9, là Tết của người Do Thái, thường được mừng trong gia đình. Trong những tuần lễ tới đây, Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ tiếp tục gửi tiền giúp đỡ ngoại thường cho các gia đình. Số tiền trợ giúp cho đến nay vào khoảng 3 triệu euro, không kể những khoản thường lệ hàng tháng giúp Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizanbala, giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ, cho biết các tín hữu Kitô tại Thánh Địa cảm thấy được các hiệp sĩ Thánh Mộ trên thế giới nâng đỡ trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn chung trên hoàn cầu, lòng quảng đại của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ không bị suy giảm trong những tháng đại dịch này. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc duy trì lập trường đối với Đài Loan. Trung Quốc tái khẳng định chính sách một Trung Quốc duy nhất đối với Đài Loan trong các cuộc thương thảo với Tòa Thánh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 9 vừa qua, trả lời câu hỏi của một ký giả Nhật Bản. Ông nhấn mạnh rằng, Đài Loan là thành phần bất khả nhược thuộc lãnh thổ Trung Quốc, và vì thế không thể được nhìn nhận như một quốc gia có chủ quyền. Hiện nay, Tòa Thánh là nước duy nhất tại Âu Châu vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, tuy rằng từ lâu, Tòa Thánh chỉ cử một đức ông làm đại biện tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Đài Bắc thay vì một tổng giám mục sứ thần. Ông Uông Văn Bân nói rằng, Trung Quốc và Vatican hai bên sẽ tiếp tục duy trì sự thông tin và tham khảo chặt chẽ với nhau và tiếp tục thăng tiến tiến trình cải tiến các quan hệ ấy. Hồi tháng 7 năm nay, tờ Nam Hoa Điện Báo Buổi Sáng ở Hồng Kông trích thuật một nguồn tin từ Vatican nói rằng, Tòa Thánh có thể di chuyển Tòa Sứ Thần từ Đài Loan về Hoa Lục. Đài Loan không nên cảm thấy bị thương tổn nếu Sứ quán Vatican ở Đài Bắc được đưa trở lại địa chỉ nguyên thủy ở Bắc Kinh. Cũng trong tháng 7, Đức cha Thomas Trung An Trụ, tân tổng giám mục Đài Bắc nói rằng, việc di chuyển Sứ quán Tòa Thánh như thế có thể xảy ra sớm nếu chính phủ Trung Quốc cởi mở hơn đối với giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan nói với giới báo chí bỏ khả thể đó và nói, Vatican đã nhiều lần trấn an chúng tôi rằng hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là một vấn đề tôn giáo, chứ không phải là một vấn đề ngoại giao. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tiểu bang Ohio tại Hoa Kỳ cấm đóng cửa nhà thờ. Nghị viện bang Ohio, Hoa Kỳ thông qua luật cấm chính quyền tiểu bang từ nay không được đóng cửa các nơi thờ phượng trong cuộc khủng hoảng virus corona. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Thượng nghị sĩ Terry Johnson thuộc đảng Cộng hòa bang Ohio là người đệ trình dự luật trước nghị viện tiểu bang nói rằng vấn đề ở đây là bảo vệ quyền tự do tôn giáo của người dân ở Ohio. Luật mới được ông Mike DeWine, thống đốc bang Ohio, cũng thuộc đảng Cộng hòa, ký nhận để công bố và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ mùa đông sắp tới. Hiện nay tại bang này, người dân chỉ có nhiệm vụ phải mang khẩu trang. Tuy nhiên, các mục sư của Giáo hội Tin lành Liên minh Kitô Ohio đã thỉnh cầu ông thống đốc chuẩn chức cho các giáo hội và các tổ chức tôn giáo khỏi phải đeo khẩu trang. Theo thống kê hiện nay của các giới chức y tế tiểu bang, Ohio có hơn 130.000 ca nhiễm virus corona và hơn 4.200 người chết. Trong khi đó, từ ngày 14 tháng 9 vừa qua, thị trưởng London Bridge của thành phố San Francisco, bang California, thuộc đảng Dân Chủ, chỉ cho phép các nhà thờ được 50 người tham dự thánh lễ ngoài trời và không cho cử hành thánh lễ trong các thánh đường. Nhà thờ được phép mở cửa cho tín hữu vào cầu nguyện riêng, nhưng mỗi lần chỉ được một người mà thôi. Biện pháp này tương đối rộng hơn quy luật trước đó, chỉ cho tối đa 12 người được tham dự thánh lễ ngoài trời và nhà thờ bị đóng hoàn toàn. Đức Tổng giám mục giáo phận sở tại Salvatore Cordileone than phiền rằng chính quyền coi nhẹ các hoạt động tôn giáo, và ngài đã thuê đăng một bài trên báo địa phương than phiền rằng điều khoản căn bản thứ nhất trong Hiến pháp Hoa Kỳ không được áp dụng tại San Francisco.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo hội Công giáo chức nạn lạm dụng tính dục trẻ em của Linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng phục vụ các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong Giáo hội Công giáo, chẩn đoán, phát hiện, phòng ngừa và hành động mục vụ của Linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại được tiếp tục như sau. Những hậu quả để lại cho trẻ là nạn nhân của lạm dụng, xâm hại tình dục. Điều chúng ta thường nghe và thấy trên truyền thông, đó là sự lên án đối với các thủ phạm ấu dâm. Tuy nhiên, rất ít thông tin nhắc tới những hậu quả nghiêm trọng mà các nạn nhân phải gánh chịu. Nghiên cứu cho thấy, các trẻ bị lạm dụng tình dục sẽ bị sang chấn tâm lý nặng và kéo dài, do đa số các em là trẻ thơ yếu ớt, không thể chống cự. Nhiều em gặp phải tình huống khó khăn và e dè phải kể ra vì người lớn không tin hoặc bỏ lơ. Từ đó, các em phải chịu đựng thời gian dài do sống trong gia đình và người hại các em lại chính là cha, chú hoặc ông của các em, khiến các em mất niềm tin nghiêm trọng và luôn sống trong sự hoảng sợ. Đối với các trẻ em bị lạm dụng bởi giáo sĩ, các em mất niềm tin vào Thiên Chúa, do bởi niềm tin thánh thiêng vào thiên chức linh mục đã bị phá vỡ. Các em lớn lên với những mặc cảm lớn về bản thân, cảm thấy xấu hổ về mình, tự trách mình và thường bị trầm cảm, thậm chí nhiều trường hợp tìm đến tự vẫn. Bởi cấu trúc thần kinh não bộ bị tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến cảm xúc và sự ham muốn tính dục, nhiều nạn nhân trở nên lãnh cảm, sợ hãi với việc quan hệ tình dục, không thể lập gia đình, không thể có tương quan bình thường như mọi người. Một số khác thì trở nên siêu dục tính, luôn tìm đến tình dục để giải quyết mọi vấn đề của mình. Ngoài ra, không ít các nạn nhân sau này lại tiếp tục để cho mình trở thành nạn nhân trở lại, dễ bị lạm dụng và dễ bị cưỡng hiếp. Hoặc 1/3 trong số đó có khuynh hướng lạm dụng lại các trẻ khác sau này. Có thể nói, ảnh hưởng của sự lạm dụng tình dục lên trẻ là rất nghiêm trọng. Những nạn nhân này gần như phải đối diện với những vết thương nặng nề về tinh thần và tâm sinh lý suốt quãng đời của các em. Vì thế, ngăn chặn nạn ấu dâm là cần thiết, không chỉ qua việc nhận diện và tìm ra thủ phạm, nhưng còn phải giúp đỡ đồng hành và chữa trị kịp thời cho nạn nhân. Tìm hiểu yếu tố tâm lý của những người phạm tội ấu dâm. Những yếu tố tâm lý và nguy cơ từ trong chính gia đình. Nghiên cứu về nạn loạn luân do Simber và Hinda Becker thực hiện trên nhóm 54 người cha lạm dụng con, 28 người là cha ruột và 26 người là cha kế, so sánh với một nhóm các người cha không lạm dụng đã chỉ ra một số khác biệt như những người cha lạm dụng đa số đã trải qua những kinh nghiệm tiêu cực với cha mẹ của họ thời thơ ấu, ví dụ xa cách, bạo hành và lạm dụng, thiếu sự gắn kết cảm xúc. Và những người cha lạm dụng này cũng có những biểu hiện thiếu sự quan tâm đến con của mình, thiếu sự gần gũi thể lý với con mình. Không chỉ vậy, các mối tương quan khác của họ cũng rất mờ nhạt, đặc biệt ngay cả với người lớn và một số khác thì nghiện rượu cũng như lạm dụng chất kích thích. Có một bằng chứng cho thấy, người lạm dụng trẻ khác với những người không lạm dụng trẻ ở cách họ nhìn nhận con của mình. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy, cha mẹ lạm dụng trẻ thường gắn cho con mình những ý nghĩ tiêu cực về hành vi của chúng hơn là những người cha mẹ bình thường, ngay cả khi những hành vi của trẻ xảy ra trong quy luật bình thường của sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Một nghiên cứu tương tự cũng cho thấy, những cha mẹ lạm dụng có những mong đợi không thực tế về con của mình vốn vượt quá hoặc đi ngược với hành vi là sự phát triển bình thường của đứa trẻ trong độ tuổi. Và những cha mẹ lạm dụng thường có khuynh hướng đổ thừa rằng hành vi của con mình làm cho chính mình bị căng thẳng hơn là những người cha mẹ bình thường. Tương quan với thai nhân khá lạnh nhạt, thiếu biểu cảm cũng là một vấn đề nơi họ. Những dấu hiệu này thường có nguồn gốc từ một thời thơ ấu bị tổn thương bởi bạo hành hoặc bị bỏ rơi. Đặc biệt, là trong giai đoạn quan trọng của phát triển tâm sinh lý như giai đoạn cai sữa. Để lại một hậu quả là họ khó có thể tương quan với chính thân thể mình và có sự khủng hoảng của tâm lý phát triển tính dục. Những người cha không lạm dụng, ngược lại, thường thiết lập một quan hệ mật thiết với con cái mình, đặt sự lưu tâm và chú ý đến con cái trong cách tương quan với chúng. Dưới góc nhìn trên, chúng ta nhận ra rằng vai trò chăm sóc nuôi dưỡng con cái và cách tương quan với chúng của các bậc cha mẹ là rất quan trọng, góp phần đóng góp vào tiến trình phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ. Sự thiếu trách nhiệm hoặc mờ nhạt trong tương quan của cha mẹ với con trẻ có thể tạo ra những động năng không lành mạnh trong đời sống gia đình. Từ đó ta có thể nhận thấy cách mà các bậc cha mẹ sống vai trò làm cha mẹ với con cái mình là một yếu tố quyết định quan trọng, cũng có thể là một trong các nguyên do tạo ra sự thiếu lành mạnh trong các tương quan gia đình và cho con trẻ sau này. Những yếu tố tâm lý của giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ. Theo cha Joyner, giáo sư tâm lý học của Giáo hoàng Học viện Gregorian, hiện là một trong những người tiên phong trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, ngài chỉ ra rằng một đặc điểm quan trọng liên quan đến động năng tâm lý của người ấu dâm thường được thấy, đặc biệt là giáo sĩ, đó là những người này thiếu khả năng tương quan với những người đồng trang lứa. Người ấu dâm thường bị quyến rũ bởi những người trẻ hơn mình do họ yếu hơn và tuân phục hơn. Sự quyến rũ với người trẻ hơn cho thấy người ấu dâm thường có cảm giác yếm thế trước người khác, vì một trong những dấu hiệu của người có sức khỏe tâm lý tốt là người có khả năng tương quan với các bạn cùng trang lứa. Ngay cả tình yêu mà người này có dành cho trẻ em hoặc người nhỏ hơn mình cũng thiếu những yếu tố nói lên một tình yêu trưởng thành. Ví dụ, sự tôn trọng, không sở hữu và nhìn nhận ranh giới cá nhân của người khác. Và khi trẻ được người ấu dâm yêu phát triển và thành người lớn, tình yêu của người ấu dâm này sẽ chấm dứt. Người này chỉ cảm thấy dễ chịu với trẻ bởi qua trẻ, anh ta có thể có cảm thức quyền lực và có thực quyền với người trẻ kia. Bất cứ một công việc giáo dục, chuyên môn hay mục vụ nào dành cho trẻ của cha mẹ, giáo viên, huấn luyện viên thể thao và linh mục tu sĩ đều đòi hỏi sự say mê, nhiệt huyết và việc đầu tư thời gian cho trẻ. Sự say mê này có thể trở thành điều đáng quan ngại chỉ khi người này không có cách nào, không có ai khác để tương quan ngoài trẻ, đặc biệt là khi người này cảm thấy thiếu thoải mái hoặc cảm thấy bị cô lập khi tương quan với những người lớn khác. Điều này ám chỉ người đó đặt niềm đam mê và ham muốn của mình ở một mức độ thiếu quân bình đâu đó. Một câu hỏi phân định cần được hỏi đó là, bạn dành thời gian nghỉ của mình với ai và cho ai? Người ấu dâm hay người lạm dụng thiếu niên thường sẽ dành thời gian rảnh của mình với trẻ vị thành niên. Người lớn, người trưởng thành thường dành thời gian rảnh của mình để ở với người trưởng thành. Thưa ông Rossetti, từng là giám đốc trung tâm trị liệu Thánh Luca, nơi điều trị tâm lý cho linh mục và tu sĩ tại Hoa Kỳ, kể rằng, khi tôi làm lượng giá về tâm lý để xác định những người có nguy cơ lạm dụng trẻ, tôi hỏi đương sự, bản thân của họ là ai? Và không ít những đương sự này trả lời, đó là trẻ vị thành niên. Tương tự như thế, tôi có thể hỏi tương quan cá nhân nào là ý nghĩa mất đối với bạn. Một lần nữa, một số nói về tương quan của họ với trẻ vị thành niên, và những người có khó khăn này thường cũng là những người có nhân cách thụ động, khép kín, lệ thuộc, hoặc họ thường bị lầm tưởng là kiểu người hiền lành, ngọt ngào và tuân phục. Nhưng trong thực tế, những người này chỉ tìm cách làm hài lòng bề trên và giấu kín sự bất an của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của Linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng phục vụ các bệnh nhân. Bài viết được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta cùng tìm hiểu lập trường của Hội Thánh về học thuyết xã hội, về dân chủ, về chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền lao động và thời đại toàn cầu hóa. Trước hết, Hội Thánh nói gì về lao động và thất nghiệp? Thưa, lao động trước tiên là bổn phận mà Thiên Chúa trao cho con người. Trong vườn địa đàng, Thiên Chúa trao cho con người trách nhiệm trông coi và làm việc, vừa để có của nuôi thân, vừa để cộng tác với Ngài trông coi vũ trụ. Với hầu hết mọi người, làm việc là phương thức để kiếm sống. Chính vì vậy, thất nghiệp là một điều bất hạnh và cần phải được giải quyết. Thực tế cho thấy, hiện nay nhiều người muốn lao động để sinh sống, nhưng lại không kiếm được việc làm, và cũng có nhiều người phải lao động nhiều giờ đến độ không còn thời gian để nghỉ ngơi, để dành cho gia đình và dành cho Thiên Chúa. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chỉ kiếm được đồng lương ít ỏi, không đủ nuôi sống gia đình, nhưng cũng lại có những người khác có quá nhiều tiền, đến nỗi sống xa hoa và phung phí. Tuy nhiên, lao động tự nó không phải là mục đích cuối cùng. Học thuyết về xã hội của Hội Thánh mong muốn một trật tự kinh tế mà trong đó tất cả mọi người đều tham dự cách tích cực và được hưởng thành quả xứng đáng với họ. Nhờ đó, mỗi người có cuộc sống phù hợp với nhân phẩm. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, lao động thì tốt cho con người, tốt cho loài người, vì nhờ lao động, con người biến đổi thiên nhiên, đáp ứng những nhu cầu của con người và cũng thể hiện đầy đủ ý nghĩa cho cuộc sống con người và nhờ đó mà trở nên người hơn. Vậy, Hội Thánh có nguyên tắc nào về giá trị của lao động? Thưa, Hội Thánh luôn coi trọng và cổ võ nguyên tắc lao động ưu tiên trên lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là vì lao động không thể tách rời khỏi con người vốn là chủ thể của lao động, nên nhu cầu cơ bản của người lao động phải đặt ưu tiên hơn lợi nhuận của việc kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, các chủ đầu tư đều nhắm đến lợi nhuận, và họ cũng cần được bảo vệ cách hợp pháp. Nhưng nếu họ chỉ nhắm đến lợi tức cá nhân mà coi thường quyền cơ bản của người lao động, thì họ vi phạm đến phẩm giá của con người. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, quan niệm về tư bản theo nghĩa hẹp là nhắm đến thu tích lợi nhuận. Trong khi đó, chỉ có duy nhất con người mới là chủ thể của lao động làm phát sinh lợi nhuận. Đây là một sự thật tiên quyết hướng dẫn chúng ta trong lao động sản xuất. Vậy, trong điều kiện thế giới mở như hiện nay, Hội Thánh nói gì về toàn cầu hóa? Toàn cầu hóa là quá trình tương tác và hội nhập giữa con người, các công ty và các chính phủ trên toàn thế giới. Toàn cầu hóa đã phát triển nhờ những tiến bộ trong ngành giao thông vận tải và nhất là công nghệ kỹ thuật số. Sự gia tăng tương tác ở cấp độ toàn thế giới này cũng kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực từ tư tưởng, văn hóa, kinh tế đến chính trị. Hiện tượng toàn cầu hóa thực ra không xấu cũng không tốt. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng. Trong thực tế, người ta đang tận dụng tốt lợi ích của việc toàn cầu hóa và luôn mong muốn nó đem đến những điều tốt hơn. Tiến trình toàn cầu hóa bắt đầu từ những nước phát triển. Nó thúc đẩy các nước chậm tiến mở ra với thế giới trong những kế hoạch chung, hầu ra khỏi tình trạng chậm phát triển. Vì thế, toàn cầu hóa là một thuận lợi lớn cho kinh tế. Tuy nhiên, nếu không được thúc đẩy trong chân lý và bác ái, sức ép của toàn cầu hóa cùng với nền kinh tế thị trường có thể gây thiệt hại khôn lường trên các nước chậm tiến. Nói cách khác, toàn cầu hóa cũng có thể đưa đến những hình thức chia rẽ mới trong gia đình nhân loại. Thực tế cho thấy, người lao động ở các nước đang phát triển thường được hưởng ít hơn những lợi ích của việc toàn cầu hóa. Ngược lại, họ phải gánh chịu nhiều hậu quả tiêu cực hơn, và vì thế, những người nghèo ngày càng nghèo hơn, bất bình đẳng xã hội gia tăng, và nhất là môi trường sinh thái bị phá hủy. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi chúng ta mua một món hàng rẻ tiền hơn, chúng ta khó có thể biết được nó đã được sản xuất trong điều kiện như thế nào, và các thợ được trả lương công bằng hay không. Chính vì cuộc sống của con người là quan trọng, cho nên thế giới cũng cần có một hình thức lãnh đạo cấp toàn cầu nào đó, để bảo đảm sự công bằng chính đáng giữa người dân ở các nước phát triển và người lao động trong các nước đang mở mang. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nhận xét rằng, nhờ toàn cầu hóa, xã hội ngày càng liên đới, con người dễ xích lại gần nhau hơn, nhưng thực tế là nó chưa làm cho nhân loại trở nên anh em với nhau thật sự, bình đẳng hơn, ổn định hơn. Trái lại, nó còn gây nên những phản ứng cực đoan, phát sinh chủ nghĩa duy quốc gia, nạn cuồng tín về tôn giáo và thậm chí cả nạn khủng bố. Vậy, liệu việc toàn cầu hóa chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị và kinh tế không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì thực ra, trong thời đại toàn cầu hóa, người ta có xu hướng phân chia các nhiệm vụ, các công đoạn làm việc nhằm gia tăng lợi nhuận sản xuất. Tuy nhiên, lĩnh vực chính trị thì vẫn còn giới hạn trong nội bộ các quốc gia. Do đó, điều cần thiết không chỉ là tăng cường các thể chế chính trị xuyên quốc gia, hầu tạo nên sự đồng đều giữa nhân loại, mà còn là sáng kiến của các cá nhân hay các tổ chức xã hội. Những tổ chức này mở ra các công việc mới ở các lĩnh vực hay các nơi nghèo trên thế giới, nhưng không chỉ nhắm đến lợi nhuận mà là để hỗ trợ trong đức ái. Nói cách khác, khía cạnh kinh tế và chính trị là điều cần thiết, nhưng một xã hội dân sự mạnh mẽ thì cũng cần thiết như vậy. Nói một cách nào đó, trong thời đại toàn cầu hóa, người ta trao đổi hàng hóa có giá trị tương đương, đang khi đó, tại nhiều nơi trên thế giới, người ta quá nghèo đến độ chẳng có gì để trao đổi. Do đó, họ ngày càng bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, cần phải khuyến khích những sáng kiến kinh tế không tập trung vào công bằng giao hoán, mà ưu tiên cho việc trao tặng vô điều kiện. Đây không phải chỉ là việc cứu trợ nhân đạo, mà là tạo điều kiện để giúp họ thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn. Trong thực tế, đã có rất nhiều dự án Kitô giáo theo hướng này. Cũng có những doanh nghiệp xã hội, dù không phải là Kitô giáo hoặc không thuộc về tôn giáo nào, nhưng họ cũng không nhắm đến lợi nhuận, mà theo tinh thần của văn hóa quà tặng, nhằm thúc đẩy người dân địa phương phát triển và tự vượt lên trên khó nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nói về quyền lao động trong thời đại toàn cầu hóa. Nền kinh tế thị trường đang chủ yếu nhắm đến công bằng giao hoán, nghĩa là việc trao đổi hàng hóa dựa trên giá trị tương đương. Tuy nhiên, nó cũng cần đến hai lĩnh vực khác nữa, đó là chính trị và xã hội. Nhờ đó, tạo được sự phát triển đồng đều hơn giữa các dân tộc. Trong vài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tình tương thân tương ái giữa các thành phần trong xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Để ra khỏi một cuộc khủng hoảng như hiện nay và trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người chúng ta được kêu gọi đảm nhận phần trách nhiệm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 500 tín hữu hành hương từ các nơi tụ tập tại sân thánh Damaso ở nội thành Vatican. Giống như thứ Tư tuần trước, lúc 9 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha vào sân và dừng lại chào thăm các tín hữu dọc theo hành lang ở giữa sân. Lên đến lễ đài đơn sơ, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá với lời chào phụng vụ để bắt đầu buổi tiếp kiến. Trước tiên là phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, tiếp từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto, trong đó thánh nhân nói, thân thể không phải chỉ có một chi thể mà thôi, nhưng có nhiều. Mắt không thể nói với bàn tay, tôi không cần ăn, hoặc đầu không thể nói với chân, tôi không cần cạp ăn. Đúng hơn, chính những chi thể có vẻ yếu thế nhất lại là cần thiết nhất. Thiên Chúa đã xếp đặt thân thể, ban cho nó vinh dự lớn hơn điều mà nó không có, vì trong thân thể không có sự chia rẽ, nhưng các chi thể khác nhau chăm sóc nhau. Trong phần giáo huấn tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lạc bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch, và trong bài thứ 8 Ngài trình bày có chủ đề, nguyên tắc phụ đới và nhân đức trông cậy. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Để ra khỏi một cuộc khủng hoảng như hiện nay và trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người trong chúng ta được kêu gọi đảm nhận phần trách nhiệm của mình. Đây là một cuộc khủng hoảng y tế, và đồng thời cũng là khủng hoảng xã hội, chính trị và kinh tế. Chúng ta phải đáp lại không những như những cá nhân, nhưng còn đi từ nhóm của chúng ta, từ vai trò chúng ta đảm nhận trong xã hội, từ những nguyên tắc của chúng ta, và từ niềm tin nơi Thiên Chúa nếu chúng ta là tín hữu. Nhưng đôi khi, nhiều người không thể tham gia vào việc tái thiết công ích vì họ bị gạt ra ngoài lề, bị loại trừ, hoặc bị làm ngơ không biết đến. Một số nhóm xã hội không góp phần được vì họ bị bóp nghẹt về kinh tế hoặc chính trị. Trong một số xã hội, bao nhiêu người không được tự do biểu lộ tín ngưỡng và các giá trị của mình. Tại các nơi khác, đặc biệt trong thế giới Tây Phương, nhiều người tự đè nén các xác tín luân lý đạo đức hoặc tôn giáo của mình. Nhưng như thế, chúng ta sẽ không thể ra khỏi cuộc khủng hoảng hoặc không thể ra khỏi đó tốt đẹp hơn. Để tất cả chúng ta có thể tham gia vào việc săn sóc và hồi sinh các dân tộc chúng ta, điều chính đáng là mỗi người có những nguồn tài nguyên thích hợp để thi hành điều ấy. Sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế hồi năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã giải thích nguyên tắc phụ đới như điều quan trọng để có sự tái thiết đích thật. Nguyên tắc ấy có hai năng động, từ trên xuống và từ dưới lên. Một đảng, và nhất là trong thời kỳ thay đổi khi cá nhân, gia đình, các hiệp hội nhỏ hoặc các cộng đoàn địa phương không có thể đạt tới những mục tiêu sơ đẳng, thì lúc ấy các cấp cao hơn của tập thể xã hội như nhà nước can thiệp để cung cấp những tài nguyên cần thiết hầu tiền bạc. Ví dụ, vì tình trạng giới nghiêm do coronavirus, nhiều người, các gia đình và các hoạt động kinh tế đã và còn ở trong tình trạng khó khăn trầm trọng. Vì thế, các tổ chức chính quyền tìm cách giúp đỡ bằng những biện pháp thích hợp. Nhưng đằng khác, các giới thượng tầng của xã hội phải tôn trọng và thăng tiến các cấp trung hoặc thấp hơn. Thật vậy, sự đóng góp của các cá nhân, gia đình, hiệp hội, xí nghiệp và tất cả các thực thể cấp trung và cả các giáo hội cũng thật là quan trọng. Những thực thể này, với những nguồn văn hóa, tôn giáo, kinh tế riêng hoặc sự tham gia của công dân, làm cho cộng đoàn xã hội được sinh động và củng cố. Mỗi người phải được cơ hội để đảm nhận trách nhiệm của mình trong các tiến trình chữa lành xã hội nơi họ sinh sống. Khi chúng ta khởi động dự án nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với những nhóm xã hội nào đó, thì các nhóm này không thể bị bỏ ra ngoài rìa, không được tham dự. Sự khôn ngoan của họ không thể bị gạt bỏ. Đáng tiếc là, sự bất công này thường xảy ra tại những nơi có sự tập trung các lợi lộc lớn về kinh tế hoặc địa lý chính trị, ví dụ một số hoạt động khai thác tại một số miền trên trái đất. tiếng nói của các dân tộc bản địa, văn hóa và vũ trụ quan của họ không được để ý tới. Ngày nay, sự thiếu tôn trọng và nguyên tắc phụ đới như thế lan tràn như virus. Chúng ta hãy nghĩ đến các biện pháp tài trợ rộng lớn hơn do các nước thực hiện. Người ta lắng nghe các công ty tài chính to lớn, thay vì nghe người dân hoặc những người vận hành nền kinh tế thực sự. Người ta lắng nghe các công ty siêu quốc hơn là các phong trào xã hội. Và thế là, chúng ta không cho con người giữ vai chính về vận mạng của họ. Hoặc chúng ta nghĩ đến cách thức chữa trị virus. Người ta lắng nghe các đại công ty dược phẩm hơn là các nhân viên y tế dẫn thân hàng đầu trong các nhà thương hoặc trong các trại tị nạn. Đó không phải là một con đường tốt. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, để ra khỏi một cuộc khủng hoảng cách tốt đẹp hơn, cần phải thực thi nguyên tắc phụ đới, tôn trọng quyền tự quyết và khả năng sáng kiến của tất cả mọi người, đặc biệt là những người đốt cùng. Tất cả các thành phần của một cơ thể đều cần thiết. Và như Thánh Phaolô đã nói, những thành phần có vẻ yếu thế nhất và kém quan trọng trong thực tế lại cần thiết nhất. Dưới ánh sáng hình ảnh đó, chúng ta có thể nói rằng, nguyên tắc phụ đới giúp mỗi người đảm nhận vai trò của mình trong việc săn sóc và lo cho vận mạng xã hội. Việc thực thi nguyên tắc ấy giúp hy vọng một tương lai lành mạnh và công chính hơn. Và tương lai này, chúng ta cùng nhau xây dựng, mong ước những điều lớn lao hơn, mở rộng chân trời và lý tưởng của chúng ta. Trong một bài huấn giáo trước đây, chúng ta đã thấy tình liên đới là con đường để ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nó liên kết và giúp chúng ta tìm ra những đề nghị vững chắc để đạt tới một thế giới lành mạnh hơn. Nhưng con đường liên đới này cần nguyên tắc phụ đới. Thực vậy, không có tình liên đới đích thật nếu không có sự tham phần xã hội, không có sự đóng góp của các thành phần cấp trung như gia đình, các hội đoàn, hợp tác xã, các tiểu xí nghiệp, những biểu hiện của xã hội dân sự. Sự tham gia ấy giúp phòng ngừa và sửa chữa một số khía cạnh tiêu cực của sự hoàn cầu hóa và hoạt động của quốc gia, như cũng xảy ra trong việc săn sóc những người bị đại dịch. Sự đóng góp từ hạ tầng cần được khuyến khích. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời kỳ giới nghiêm đã xảy ra những cuộc vỗ tay hoan hô các bác sĩ và y tá như dấu chỉ sự khích lệ và hy vọng. Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô mỗi thành phần của xã hội vì sự đóng góp quý giá của họ, dù là bé nhỏ. Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô người già, các trẻ em, những người khuyết tật, các công nhân và tất cả những người phục vụ. Nhưng chúng ta đừng chỉ dừng lại ở việc vỗ tay. Hy vọng là điều táo bạo, và vì thế, chúng ta hãy khích lệ nhau mơ ước điều lớn lao, tìm kiếm những lý tưởng công lý và tình thương xã hội nảy sinh từ hy vọng. Chúng ta đừng tìm cách tái tạo quá khứ, nhất là quá khứ xấu xa và bệnh hoạn. Chúng ta hãy kiến tạo một tương lai, trong đó chiều kích địa phương và hoàn cầu làm cho nhau được phong phú, nơi mà vẻ đẹp và sự phong phú của các nhóm nhỏ có thể truyền nở, và nơi mà có nhiều dấn thân phục vụ và giúp đỡ nhiều hơn cho những người không có. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các anh chị em Ba Lan. Lát nữa đây, tôi sẽ làm phép quả chuông tên là Tiếng Nói của Những Người Không Sinh Ra, do Tổ chức Bân Vực Sự Sống đặt làm. Chuông này sẽ tháp tùng các biến cố, nhằm nhắc nhở giá trị sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ước gì tiếng chuông thức tỉnh lương tâm các nhà lập pháp và tất cả những người thiện chí tại Ba Lan và trên thế giới. Xin Chúa là đấng duy nhất thực sự ban sự sống, chúc lành cho anh chị em và các gia đình anh chị em. Kể đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả mọi người hãy đề ra tương lai của mình như một việc quảng đại phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ước gì chúng ta tin yêu đã linh hoạt thánh Pio thành Pies Rencia mà chúng ta kính nhớ, trở thành lời mời gọi mỗi người trong anh chị em, hãy luôn tín thác nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa, tin tưởng đón nhận bí tích hòa giải mà thánh nhân là người phân phát không biết mệt mỏi lòng thương xót của Chúa, chăm chỉ và trung thành thực hành bí tích này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu tham dự. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et libera nos da malo.
Domino Hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc adusque in saeculum,
et terim nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.